Kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật thứ nhất mùa vòng, Giáo hội sửa soạn cho chúng ta dọn tâm hồn để đón Chúa đến. Như là xưa kia dân tộc Do Thái đã từng chờ đón Đấng Thiên Sai đến để giải thoát họ. Và ngày hôm nay, qua lời Chúa, Giáo hội cũng muốn nhắc nhủ con cái mình là phải có một tâm hồn chờ đợi Chúa đến trong chính con người của mình và Chúa đến lần hai trong thế giới này. Vậy để có thể chờ đợi Chúa đến, chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay để hiểu được những lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Bài sách của ngôn sứ Jeremiah nói về một niềm hy vọng. Thật vậy, trong một bối cảnh mà đất nước Juda bị tàn phá, vua, quan và dân bị bắt đi đẩy, và rồi 10 năm sau họ phá bình địa thành thánh Jerusalem. Khi đấy dân chúng mới hối hận và biết rằng vì tội lỗi của mình mà Thiên Chúa đã giáng họa trên đất nước. Ngôn sứ Jeremiah đã từng cảnh cáo vua chúa cũng như quan quyền và dân là đừng bỏ Thiên Chúa, chạy theo những tà thần, chạy theo những lạc thú ở đời này. Nhưng mà rồi người ta không nghe lời của ngôn sứ Jeremiah, người ta còn bách hại ngôn sứ nữa. Và những điều ngôn sứ cảnh cáo đã xảy ra khoảng năm 587. Trong cảnh bị đi đầy và trong cảnh khốn cực của dân Do Thái, thì ngôn sứ Jeremiah không phải là oán trách nữa, nhưng mà lại nói một lời ngôn sứ, một lời tiên tri rằng Thiên Chúa không bỏ dân tộc Do Thái. Ngài sẽ cho xuất hiện một vị cứu tinh, một vị vua xuất thân từ dòng dõi vua David để cứu dân Ngài. Và vị vua đó là vị vua công chính. Từ vì khi dân tộc Do Thái bị đắt bắt đi đầy thì đất nước không còn vua. Và người ta oán trách Thiên Chúa là Thiên Chúa không giữ lời hứa của Ngài là cho dòng dõi vua David được trường tồn mãi mãi. Thì ngày hôm nay, ngôn sứ Jeremiah nói lên một lời đầy phấn khích và hy vọng. Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một vị cứu tinh, vị đó sẽ thống lĩnh dân tộc Do Thái, làm cho dân tộc Do Thái trở về với Thiên Chúa, vị đó là vị vua công chính. Và rồi trong bài đọc tin mừng thì Thánh Luca lại diễn tả trong một bối cảnh mà xét về phương diện con người là một hoàn cảnh bi đát của Chúa Giêsu. Từ vì chỉ khoảng 3 ngày nữa thì Chúa Giêsu sẽ tự nộp mình cho dân Do Thái để dân Do Thái đánh đòn, để dân Do Thái hành hạ và sau cùng bị giết chết trên thập giá. Và người ta tưởng rằng trong một cái hoàn cảnh như thế thì người ta sẽ diệt trừ được Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai mà Thiên Chúa đã gửi đến với lòng hy vọng mong chờ của dân tộc Do Thái cả hàng ngàn năm. Trong cái hoàn cảnh đó, Đức Giêsu đã nói về việc mà Ngài sẽ vinh quang và việc mà Ngài sẽ thâu tóm tất cả vũ trụ vạn vật này để dâng lên Thiên Chúa. Đó là ngày Ngài đến lần thứ hai. Ngài đến lần thứ hai, Ngài sẽ làm cho mọi người công chính, mọi người tin tưởng vào Ngài sẽ được vinh quang như Ngài. Và trong khi chờ đợi ngày Chúa đến lần thứ hai đó thì phải có một thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Và Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Thessalonica đã hướng dẫn cho những người tín hữu và hướng dẫn cho mỗi người chúng ta cái thái độ mong chờ Chúa Giêsu đến lần thứ hai như thế nào. Thánh Phaolô sau khi đã thiết lập phải lập giáo hội ở Thessalonica thì ngài bị những người Do Thái thủ cựu đến để quấy nhiễu và bách hại, nên trong đêm ngài đã phải trốn tránh ra khỏi Thessalonica. Và rồi qua một thời gian tương đối bình an, ngài đã phái môn đệ của ngài đến để xem xét xem là các tín hữu Thessalonica sống như thế nào, họ có bỏ Chúa không. Thì sau khi người môn đệ yêu dấu đến thăm viếng giáo đoàn này và trở về trình bày lại với Thánh Phaolô, nên ngài đã viết một cái thơ khuyến khích giáo đoàn Thessalonica là anh em đã sống và trung thành với Chúa, nhưng mà điều tôi muốn nói với anh em đó là anh em hãy yêu thương nhau. Và trong một lời khác, Thánh Phaolô cũng lặp lại những ý tưởng của Chúa Giêsu là chúng ta không mắc nợ gì với nhau hết ngoài tình yêu thương. Vậy Thánh Phaolô khuyên bảo các Kitô hữu là trong khi chờ đợi Chúa đến, và chắc chắn Chúa sẽ đến, từ vì Chúa đã nói Chúa sẽ đến trong vinh quang để cứu độ mọi con người tin vào Thiên Chúa. Ngày đó là ngày nào người ta không biết được, như bài tin mừng vừa xong Chúa Giêsu nói, ngày đó sẽ bất chợt đến như là cái lưới chụp xuống những con cá vậy, hay ngày đó sẽ đến như là kẻ trộm đến bất thình lình. Ngày đó ngay cả con người, tức là Đức Giêsu xét về phương diện nhân tính cũng không biết được. Nên trong khi chờ đợi ngày đó thì người ta phải sẵn sàng tỉnh thức cầu nguyện và thực hành bằng cách là người ta mến Thiên Chúa và yêu người. Đây chính là thước đo và là phần thưởng cho những người Kitô hữu trung thành với lời của Chúa. Từ vì đạo của Chúa là đạo yêu thương, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Vậy thước đo của tình, của lòng mến Chúa, của lòng yêu người, của việc giữ đạo thánh của Chúa, đó là yêu thương nhau. Và trong khi yêu thương nhau như vậy thì yêu cả những con người bách hại mình, yêu mọi người. Và mỗi ngày Thánh Phaolô nói anh em hãy tiến tới trong sự thánh thiện, để ngày đó, ngày mà Thiên Chúa ngự đến, Thiên Chúa quang lâm, ngày đó không phải là ngày sợ hãi của những người tin tưởng vào Thiên Chúa. Khi người ta cầu nguyện là người ta đang sống với Chúa, người ta sống với Chúa từng giây từng phút một, thì việc Chúa đến đối với họ không phải là bất ngờ. Chúa đến một cách bất ngờ đối với những con người nào không sẵn sàng đón chờ Chúa. Đó là những con người sống trác táng, đó là những con người sống thờ ngẫu tượng, đó là những con người tìm vinh danh, tìm quyền thế, tìm tiền tài, tìm những thú vui khác, sống xa lời của Chúa dạy. Những con người đó thì khi Chúa đến, họ cảm thấy là Chúa đến bất chợt và thình lình. Còn những con người mà luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa thì việc Chúa đến lại là một niềm vui. Con người ai cũng phải chết, nhưng mà người ta chết cách nào? Những nhà khôn ngoan khuyên bảo người ta như thế này là nếu trong trường hợp hàng ngày nghĩ đến giờ chết của mình thì người đó sẽ không phạm tội, và người đó sẽ được sự khôn ngoan để có một sự ứng xử ở đời này với anh chị em của mình. Kính thưa cộng đoàn, mùa vọng là mùa chúng ta trông chờ Chúa đến Chúa vẫn đến trong con người chúng ta, Chúa vẫn đến trong tâm hồn của mỗi con người qua các ân huệ mà ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta thì đầy tràn, từ hơi thở, từ cuộc sống, từ những người chung quanh, từ những món ăn, từ những áo mặc, tất cả đều là ân huệ của Thiên Chúa. Nếu trong trường hợp người Kitô hữu có lòng mến Chúa thì sẽ nhận ra là Chúa đang đến và Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời của những người tin Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được luôn luôn có một thái độ là mở lòng để đón Chúa trong từng giây từng phút của cuộc đời mình.